cười bọt mép như cành cây bị rung. Ta nhớ lại mấy phát súng của bà, sợ còn hơi độc, cứ nhích người xa bà ta, cho có một khoảng cách an toàn. Ta nhận ra, cái phòng rộng mênh mông mà lại chật ních đồ đạc, đầy thùng phi, có cả những thùng sắt bự như cái bể hơi, ở với con nít. Lát, sáu người kia cũng lên tới, bà Phàng Lê Quê sáp ngồi cạnh bé bự, mặt còn xanh rớt, miệng đã tía lia. Chị sợ không? Mẹ ơi, lúc mấy cái thằng thò tay nhấc em ra khỏi cái thúng, em run quá là run, em sợ mấy thằng đó. Thấy bọn thanh niên nhìn, chị bé bự hái chị Phàng Lê Quê một cái, giọng ngọng liếu ngọng lo. Yên đi, người ta đang gung, để người ta gung. Lên đây, an toàn rồi, còn rung gì nữa? Biết, mà nó cứ gung. Mày biết cái tật tao, trời đang đưa búa nện, mà thấy cười là tao cười liền. Vậy là tao cười, cười lăn, cười lộn, như con điên. Tao cười thì bà ta càng rung, mà bà ta rung thì tao càng cười. Tụi bay biết sao không? Bà này có cái tật, không phải chỉ sợ là mới bắn, mà giận, bà càng bắn dữ dội hơn. Ta càng cười thì bà ta càng bắn phạch phạch phạch. Rồi bọn thanh niên cũng cười, ôi cười một bữa nhớ đời. Câu chuyện phải dừng lại hơi lâu vì cả bọn mắc cười quá. Anh Tuấn nãy giờ nghe chắc chịu không nổi, xách cái ghế ra hiên ngồi. Hết cười Ngọc Mai tiếp. Thiệt ổn, lúc vô Phan Đăng Lưu khu B trại nữ, ta với bả bị cách ly. Bả ở phòng bên, thỉnh thoảng nghe phòng 4B bên cạnh cười dữ quá, ta lại đem chuyện bả ra kể, cả phòng ta cũng cười chết thôi, cười đến nỗi mấy thằng quản giáo phải giác súng tới trước cửa chửi một trận. Tụi ta nín nhưng vẫn ôm bụng lăn lộn, muốn rách cả mép, nước mắt nước mũi dầm về. Chị trưởng phòng đang tìm cách xin cho bả qua bên này để chị em được thưởng thức mùi thuốc súng, thì ta lại được tha. Hơ, Ngọc Mai, mày đã nói chuyện bị bắt hồi nào đâu mà giờ được tha, trời đất, vô duyên quá. Ờ ha, tao quên, kể từ lúc lên tàu nha. Ừ, tụi tao bảy người lên hết, giấu dưới hầm tàu, coi như yên ổn. Qua Phúc Kinh Hoàng là từ ghe lên tới tàu, quá đẹp. Cả bảy người lại lấy thần sắc dần, vui vẻ chờ nhổ neo. Người thì bảo coi như ăn chắc 100%. Ông anh họ tao còn bi quan, 50, mấy người kia chỉ cho phần xui xẻo chừng 10% thôi. Tao nghĩ rằng chẳng có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, nên làm thinh. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, chưa thấy tàu nhúc nhích. Nhưng tụi tao được ăn uống đầy đủ, hàng ngày có thủy thủ đem thức ăn, nước uống xuống. Thức ăn chỉ có bánh mì đen cứng, bứt răng, kẹp tí hộp, thịt hộp, chút phô mát. Nước thì nước lạnh ngắt. Chị bé bự, mỗi lần thủy thủ nào đưa thức ăn, nhìn chị làm như tướng cướp đã chọn chị rồi. Tên thủy thủ, tướng cướp vừa đi là chị làm dấu, như mới nhờ ơn trên che chở, thoát được nạn hải tặc. Rồi mấy ngày tàu mới đi, Phượng Hồng nóng nảy hỏi, đi đâu? Tao đây này, chuyện thiệt như giấc mơ, đến ngày thứ 4, ông anh họ tao nói chắc chắn tối nay ta chào tàu chạy. Anh tin thế, vì đêm hôm đó anh nằm mơ, thấy ôm trên lưng con cá mập. Anh giảng cá mập ăn thịt người, nhưng căn cứ theo điềm giải trong các giấc mơ, mơ dữ là lành. Bà bé bự nghe kể giấc mơ, bắt đầu lo, thỉnh thoảng run, lại pháo xì. Cho tới chiều, ông anh họ đang nao nức chờ tàu nhổ neo, thì hai cái đầu xoắn tít ló vào. Ông anh họ biết tiếng Anh, hai bên nói tiếng Anh bồi với nhau, cũng hiểu được. Mặt ông anh tái ngắt, bảo mọi người nên tìm chỗ ẩn nấp trong kho, công an đang xét tàu. Thế là mạnh ai nấy tìm đường. Bà bé bự mấy lần téo lăn quay, bò nhổm, gọi náo loạn. Ông anh họ kéo bà bé bự với chị Quê giấu sau mấy cái thùng phi, rồi anh kéo tao ngồi núp sau cái bể dầu nhớt. Còn ba người kia lúc đó tao không thấy đâu, hay là tao cũng chẳng còn sức để ý nữa vì mãi lo thân mình. Chỗ núp đã khá chắc chắn vậy, mà khi nghe tiếng xôn xao tới gần, bỗng nghe phụt một cái, mọi người nào đó nhảy vào phi dầu. Không hiểu sao, cả tao và ông anh họ như tự động nhấc lên tọt vào. Vào trong bể bơi rồi mới thấy dại, ngập xuống thì chỉ có sặc dầu mà chết, mà chừa mặt mũi để thở thì muốn nhảy ra cũng không kịp nữa. Một tốp công an đi vào, đèn tức bật thì bật sáng, không kịp suy nghĩ gì nữa, tao bịt chặt mũi lặn xuống. Không khám xét cũng không lặn lâu, tao ngộp. Mới nhấc đầu lên thì đèn đã tắt bớt và họ quay lưng trở ra rồi. Nhưng đúng lúc đó giọng bà bé bự bỗng rú lên: "Cứu tôi với!" Tới đây là hết mặt A của cuộn băng số 2. Xin nghe tiếp mặt B.
Đây là mặt B, cuộn băng số 2 của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa của Nhã Ca. Bà bé bự, bà Phàng Lê Quê được lôi ra từ hai phi dầu hắt, trông như hai con ma chết cháy, đen thui từ đầu tới chân. Tao, ông anh họ và một người nữa lôi ra từ bể dầu nhớt, một người lôi ra từ dưới một thùng hàng, còn hai người lão lắm, lục soát kỹ như vậy mà tìm không ra. Với lại bà bé bự và chị Quê khóc quá rồi xỉu. Thủy thủ tàu đem lại một số quần áo cũ, giấy, mọi người tự lau dầu nhớt, lau cho bà bé bự, cho chị Quê. Mấy tên công an cứ quay mặt cười, vì bà bé bự ngất xỉu rồi mà họng súng của bà không ngừng bắn.
Thôi mẹ ơi, ta hết cười được nữa. Khi kia, nhét dẻ vào miệng con bụ bé bự, có phải thoát rồi không? Hai người kia may quá, chắc đi đến đâu rồi. Cũng chả biết, có thể thoát, có thể chết cứng trong thùng phi dầu nào. Nhưng cũng cầu nguyện cho họ, để tao kể tiếp. Đó, vậy là bị tóm cổ. Ngay chiều hôm đó, họ chở cả bọn vào trại giam Phan Đăng Lưu. Mấy người thanh niên vào khu Nam, bà bé bự vào một phòng, tao với chị Quê vào một phòng. Lúc tụi tao mới bước vào, cánh cửa vừa khóa lại là tao nghe tiếng cười gian từ đầu này đến đầu nọ. Họ cười đến dở nhà giam luôn. Sau đó họ lấy hết bột giặt trong phòng, ai đó bỏ ra hết, bắt hai đứa tao vào tắm, đổ bột giặt kỳ cọ. Tao còn đỡ, còn chị Quê phải xin bọn cán bộ mấy lít dầu hỏa, dầu xăng. Cả phòng tỉ mỉ gỡ tóc từng sợi từng sợi cũng không được. Sao phải sợn tóc chị tay đi. Tao tắm gọi cả mấy chục ký lô bột giặt, rồi tẩm dầu hỏa gọi tóc, có dám cho dầu sáp vào da đầu đâu, tróc da đầu luôn chứ chơi. Tụi mày coi, tóc ngoài còn đỡ, tụi bay banh tóc phía sát da đầu còn dính vào nhau, tao đâu dám đụng vào nhiều. Đâu, đâu? Ba đứa sờ mó, vạch ngọn tóc của Ngọc Mai ra xem. Kim Trang bảo: "Mai mà mày nhảy vào bể nhớ, chứ vào phi dầu hắt thì khổ nghe em." Ừ, bà bé bự, một thời gian bị giam, bị thần kinh, nghe đâu đưa vô bệnh viện tâm thần chữa, vậy là coi như chết luôn. Còn bà Quê, tụi bay mà thấy cái đầu, thiệt, hai tháng, tóc không một dài được một ly. Còn ông anh họ với mấy người kia, ai biết đâu, mấy ông dễ, cạo trọc lóc là xong. Lúc ra tao thấy cái đầu ông anh họ tao còn trọc lóc, ông mới cạo lại nữa, nói phải cạo dài ba lần tóc mới trở lại như cũ. Tao thấy ông ngồi ở nhà mà cũng chụp cái đầu tóc giả, nghe nói mượn đâu của một kép hát nào đó quen. Ủa, sao bị bắt mà về sớm vậy? Tao còn là số hên, bà mợ tao giỏi mấy vụ này lắm. Bả cùng với thân nhân mấy người kia xúm nhau chạy. Bả đã chạy là trúng thuốc, muốn thả là phải xét lại hồ sơ nguyên vụ. Thế là tao ăn theo. Cái bà Phàng Lê Quê cũng được ra một lượt với tao. Chưa ra khỏi cổng trại, bả đã níu lấy tao, hỏi đi hỏi lại là coi có kỳ không. Cái gì? Được tha mà kỳ? Kỳ là bả nói cái đầu trọc. Cũng kỳ thiệt, ở trỏng bả ca cái lương hồ quản tối ngày, còn mang cả cái đầu trọc ra phụ diễn cho lớp giọng cổ Tuồng Lan và Điệp. Vậy mà ra khỏi tù lại sợ. Tụi mày coi, bao ngày chẳng nhớ, chẳng hỏi, ra tới ngoài mới níu tao hỏi cái tàu tụi mình xuống là tàu nước nào hả? Lẳng nhất, nhớ làm gì?
Rồi chính bà lại tự trả lời, ta nghi là Hy Lạp, Ả Rập hay Maroc gì đó. Chắc bà nghĩ tới mấy thùng hắc yến. Chả hiểu sẽ ra sao, hình như mấy tên thủy thủ ra vào đưa thức ăn, da thì trắng mà tóc lại đen kịch. Ừ, ta chẳng nhớ gì cả. Thôi, mày quên đi, đừng nhớ nữa. Kim Trang dỗ Ngọc Mai, ra vẻ bùi ngùi, rồi chính nó lại đổi giọng tổng kết. Nói cho cùng, chuyến đi của mày kỳ này, chỉ có bà bé bự nào đó là đáng tuyên dương công trạng. Ít nhất, trước khi bị bắt, bà còn bắn được mấy phát súng thị quy, chứ còn mày. Lại cười, nhưng trận cười lác đác rụng sớm, mệt, ham cười quá, cả bọn đã quên bạn. Mai sau, đúng lúc này, Thuyền Nguyệt lò dò dẫn xác tới. Sao trễ vậy, Thuyền Nguyệt, có tin gì không? Anh Tuấn lo lắng hỏi, mặt mũi nhợt nhạt. Thuyền Nguyệt đưa ra một mảnh giấy nhỏ, nhầu nát, có mấy chữ ngoạch ngoạc. Nhắn con Thuyền Nguyệt, ba đang bị tạm giam ở quận nhất. Người cầm giấy này sẽ cho con biết tin, vô quận xin thăm ba ngay. Thuyền Nguyệt đã vô gặp bác chưa? Thuyền Nguyệt gật, vẫn chưa chịu mở miệng. Vượng Hồng chợt la lên, anh Tuấn đi tìm má ngay, má đang ở dưới nhà dì Bính, quận nhất, má lãnh ra được. Tội nghiệp Ngọc Mai, tội nghiệp Thuyền Nguyệt, đến phiên hai đứa sắp sửa phải nghe chuyện của nhau nữa. Chương 5. Cũng như mọi năm, chiều 30 Tết, gia đình anh Ngô kéo sang, hai vợ chồng bế hai đứa con, Honda dẫn vào tận trong nhà. Trong cảnh anh chị thật êm đềm, hạnh phúc. Con Bê tròn quay trong bộ đồ mới màu hồng. Thằng Tèo vừa chập chững biết đi, biết nói. Thấy điệu thằng nhỏ quấn bố, đủ biết anh Ngô thành thạo nghề giữ trẻ. Phải vất vả mới thảy được thằng bé qua bên mẹ. Anh Ngô đem về một cành mai, cùng qua chân bàn thờ, bánh mứt. Buổi cổ cúng cuối năm, chỉ có chị Thúy quyền làm phụ bếp. Chị Ngô bế con chạy xuống bếp, con Bê lơn tơn theo sau như cái đuôi. Bình thường chị Thúy đã nựng nó, hay hỏi chuyện nó. Hôm nay chị lạnh tanh, chị Ngô gợi chuyện. Người ta nói, vắng như chiều 30, vắng gì đâu. Tụi này đi từ nhà tới đây mất cả 2 tiếng đồng hồ. Kẹt lâu nhất ở chợ Phú Nhuận, chợ qua Nguyễn Huệ dẹp. Người ta dồn về đó, thì kẹt xe phát nhức đầu. Chẳng ai trả lời, chị dẫn tiếp. Đấy, cành mai ảnh mua lúc kẹt xe, đã kẹt xe, đông đúc, tay xách tay mang, thằng nhỏ khóc sùm, ảnh đòi phải mua cho được nhánh mai mới chịu. Quỳ cười nhẹ, thế thôi cho chị Thúy, bầm thịt, mà chị giọng dao thớt như bầm chém ai. Chị chém cái bực dọc trong lòng chị chứ gì. Quyền biết, bà chị dâu hình như không chịu nổi sự im lặng, lại cằn nhằn chồng. Anh thấy chưa, cành mai nhỏ xíu, nó đòi giá cắt cổ mà anh chẳng trả giá. Đếm coi, có mấy bông đâu. Một năm có một lần, sao em cằn nhằn hoài? Thì nói cho anh biết, mua cũng cho xứng đồng tiền với mình chứ. Có mua cũng mua lúc sớm sủa, tối lửa tắt đèn mới chọn thì ra sao được. Ừ, thì biết rồi. Thằng Tèo dặn dẹo, đòi bố. Chỉ phát vào đít thằng nhỏ cái bóp, nó khóc ré lên. Thiệt bực hết sức, bế bế cả ngày, cũng tại anh bài cho nó hư. Mày cứ im mồm không, muốn lội tai với mày rồi còn gì nữa. Dẫn cái tính hồi chưa ra ở riêng, khi bực tức, chỉ kiếm chỗ đổ, thì có anh Ngô đó. Tài sách tài mang, thiệt tình. Này, nó đòi. Anh có nhanh tay lên không? Con Bê giang ra, nó đã khóc, mày sáng lại chi vậy? Anh Ngô nổi cáo, đang làm sao hối hoài vậy? Không thấy sao? Thấy sao không thấy? Nhưng hai đứa nó đeo, mệt quá rồi, có chút việc mà làm hoài. Anh chiều tụi nó, giờ đã thấy chưa? Qua năm, ai muốn nói gì thì nói, tôi gửi nó vào nhà trẻ. Lâu nay nghe tôi gửi nhà trẻ, có phải đỡ hơn không? Làm như ở đó người ta ăn thịt con nít không bằng. Cần gì phải ăn thịt con nít? Đứa nào vô đó một thời gian cũng da bọc xương, tiêu chảy, sáng lại. Coi cái gương thằng bé con chị Hường, 3 tháng mang về, 1 tháng nằm bệnh viện, xong. Thì tại nó yếu, nó bệnh, nói chuyện hay dữ. Bệnh gì khi mới đưa thằng bé trắng phao, sổ sữa, mập ú, Ngu mới tin được mấy bà cô nuôi trẻ ăn hết sữa con nít, chỉ giỏi cái miệng phản động. Anh nghe ở đâu ai nói, chỉ tôi coi, có ngày đi tù vì cái miệng. Chị Thúy bầm mạnh hơn, con dao như nghiến nát mặt thớt gỗ. Mắt chị Thúy long lanh cơn giận, chữ đi tù từ miệng bà chị dâu đâm xuyên suốt vào tim chị em Quyền. Hình ảnh ba lung linh, Quyền như vừa bắt gặp đôi mắt ba, buồn rầu, nhắc nhở. Ba vẫn vậy, thư nào cũng dặn dò, anh chị em ở nhà phải thương yêu nhau. Hỏi thăm anh Ngô, chị nữ, nhớ nhung hai đứa cháu nội. Cũng may, lúc đó mẹ Quyền về, thấy hai đứa nhỏ, bà vui ngay. Quyền nghe giọng mẹ, cành mai đẹp quá Ngô, con sửa soạn đẹp đấy, nhà cửa tươi lên. Chị Ngô, tụi con đi ngang chợ Tân Định, thấy dưa hấu đẹp quá, định mua, kẹt xe không thể nào nhúc nhích được. Dưa hấu, mẹ mua rồi, anh chị đã bận biểu hai đứa, lại mang sách gì nhiều thế, bánh mứt nữa, sao không để bớt ở nhà cho tụi nhỏ. Chị nữ ngọt ngào, dạ mua bánh mứt ở cơ quan phục vụ Tết cho cán bộ công nhân viên. Đâu có mẹ, đâu ra đó, tụi nhỏ cũng có phần ở nhà rồi. Quyền cũng ngạc nhiên, chị mới cao có với anh Ngô như vậy mà bây giờ giọng điệu ngọt ngào, thản nhiên như không. Con Bê để bà nội vào rửa mặt thay áo, làm gì đeo cứng bà vậy? Chị kéo con Bê ra, xốc lại thằng Tèo giục chồng. Anh làm nhanh đi, mẹ về rồi, còn bài cổ cúng nữa. Mọi lần chị Thí hẳn đã có vài câu chua cay rồi, nhưng hôm nay sao chị lại im re và vẫn cứ nện dao mạnh bầm thịt trên mặt thớt. Chị, em thấy thịt nhuyễn rồi, mình còn món canh mọc nữa là xong. Nấu canh món này, bỏ bún vào là y như bún mọc, chị Thúy ha? Ừ. Hồi ba ở nhà, mẹ nói ba thích canh thịt bằm giò diên, nấu với bún tàu, với gì nữa nè, em quên. Cái gì mà chăm, chăm. Mẹ, cái gì chăm, chăm mẹ? Vào tới cửa phòng, nghe Quyền hỏi mẹ đáp. Cái gì chăm chăm? Nó là kim chăm, nhưng bây giờ đào đâu ra kim chăm mà nấu. Tụi con xong chưa? Xong, dọn lên cúng cho sớm sủa. Quyền nghe giọng mẹ trông hơn, vui hơn thường ngày nhiều. Còn nữa, xong cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đàng hoàng. Thúy, Quyền ạ, rồi còn đón giao thừa. Năm nay mẹ đã biết đón giao thừa. Mỗi năm mẹ thường để mặc cho chị em Quyền sắp đặt, sắm sửa, mua mấy trái dưa hấu về. Mẹ nói, để coi ta bói xem năm nay có đỏ không. Quyền sắp đặt thức ăn mang lên nhà. Chị Ngô bế thằng Tèo ngó lơ ra ngoài đường, mệt mỏi. Con Bê lon ton lúc tới ngó lên bàn, lúc tới bên anh Ngô. Nó lăn qua lăn lại mấy trái dưa hấu đặt ở góc phòng, gần mấy giỏ thăm nuôi đã sắp gói sẵn. Bê, cháu đừng phá, đừng lăn dưa nữa. Anh Ngô nạt, đi ra chỗ khác chơi, tay chân không yên được là mày. Nữa, đừng lại đó. Con Bê bị bố nạt, theo chân Quyền xuống bếp, rồi lại chạy lên nhà. Nó dừng lại ở chiếc bàn, nhón chân lên, với tay sờ vào hộp mứt, xoảng, cái lọ chưng cành mai rớt, lăn xuống nền gạch dở tan. Chị Thúy kêu, ui da, chị thả con dao. Cùng theo Quyền lật đật chạy lên, mẹ cũng vừa ra tới. Chị Ngô đã cho con nhỏ cái tát, con bé khóc ré, cả thằng Tèo suýt bị tuột tay, đeo cứng cổ mẹ, cũng khóc phụ họa. Chị Thúy tay này cầm ngón tay kia, chị Thúy cũng bị đứt tay, máu hồng rỉ rả từ ngón tay chị. Quyền thấy khuôn mặt mẹ cùng khuôn mặt chị Thúy tái nhợt, cả người Quyền cũng vừa rung lên. Phí của, cành mai rụng hết bông, cái con này. Chị Ngô đưa tay ra còn muốn tát, mẹ kéo con Bê. Nó sợ hãi ôm cứng lấy bà nội. Quyền thấy mẹ sững sờ nhìn những cành mai dở tan trên nền nhà, thở nhẹ. Thôi, lỡ rồi, dỗ nó đi, đừng đánh nó nữa, nó biết gì. Mẹ để con dọn, mẹ nghỉ đi. Anh Ngô lúi húi dọn, mẹ cầm một mảnh dở lên, rồi lại lặng lẽ thả xuống, không nói gì. Cái bình này, Quyền nhớ Tết cuối cùng còn ba ở nhà. Chiều 27, ba đưa cả nhà đi Biên Hòa ăn cơm ở nhà người bạn. Bà ghé lại lò gốm mua cái lọ lớn. Bà thích nét tre trúc. Có gì lạ đâu, tên mẹ là Trúc. Bà phải tìm cho được cái nào vẽ Mai Lan Cúc Trúc, bà mới chịu. Bà nói, Mai Lan Cúc gì cũng chỉ là nét đẹp của lời hoa, còn Trúc, ẻo lả, mảnh mai mà hàm ý quân tử. Bây giờ, cái bình dở, mẹ đứng đó, tuy tuổi tác, mẹ vẫn là dánh Trúc mảnh mai của bà. Lúc mẹ thả mảnh dở xuống, tay mẹ rung lên, tự nhiên lòng quyền hoảng hốt. Còn chị Thúy nữa, cũng đúng lúc đó chị đứt tay. Cái gì vậy? Trong con một tí cũng không xong, thiệt là. Nữa, có chỗ cho anh rồi, tôi còn bận thằng Tèo đeo dính cứng, tôi cũng chỉ có hai con mắt thôi. Mẹ vẫn chưa rời những mảnh dở và những cánh mai rơi rụng trên nền nhà. Thôi lỡ rồi, đừng cãi nhau nữa. Mẹ bế con Bê lên tay, dỗ dành. Chị Thí đã tự lấy băng keo băng ngón tay. Hai chị em tiếp tục dọn cổ. Mẹ vẫn nguyên áo dài, thắp hương, khấn vái. Anh Ngô cũng làm đầy đủ bổn phận con trưởng. Cổ cúng dọn xuống. Chỉ có hai đứa bé ồn ào đòi này đòi nọ. Bữa cơm cuối năm, mỗi người theo một ý nghĩ. Anh Ngô nhắc tới chuyện thăm nuôi đầu năm của mẹ. Chị Ngô cắm cúi lo cho hai đứa bé. Chị Thúy bỏ đũa đầu tiên, mặt chị dưới ánh đèn trong nhợt nhạt. Con làm sao vậy Thúy? Con bị mệt chút thôi mẹ, không sao mà. Mẹ Quyền thở ra, càng ngày nó càng xanh mướt, bỏ đi chụp phổi lại, cứ cãi, đi nằm đi, đã nói để con Quyền nó nấu cho. Chị Thúy lên gác, trừ ba mẹ con chị Ngô, không ai nuốt nổi nữa. Quyền cảm thấy bữa cơm chán ngắt, mà hình như ngày Tết đang đến cũng chán ngắt. Anh Ngô hẳn cũng vừa thương vừa giận nói, cái con Thúy nó càng ngày càng bướng bỉnh, mẹ phải bảo nó, bệnh không tự lo, ai lo cho, con thì bảo không được nó rồi. Lần trước con đã can, nó cứ đi thăm nuôi ba với mẹ, về tới là nằm tới 2 tháng luôn. Thì cũng lâu quá, nó không gặp ổng mà. Anh Ngô lặng thinh, anh cũng lâu quá rồi, đâu có đi thăm gặp ba. Mọi việc gì trong nhà cũng mẹ và chị Thúy. Chị Ngô hẳn không khoái nghe những chuyện không xuôi tai với chị, quể quải. Còn phải ghé ngoại một tí, con Bê có ăn nhanh lên không? Vậy là anh Ngô dẫn vợ con về, ồn ào mấy tiếng đồng hồ, làm đủ bổn phận ông con trưởng, sắp dọn bàn thờ, cúng dỗ gia tiên. Sau khi đốt phong pháo, cả gia đình anh chị Ngô lại chất lên xe Honda ra ngõ. Anh còn để lại mấy phong pháo đặt trên tủ sách. Vậy mà Quyền cũng đứng ngơ đứng ngẩn nhìn ra anh chị cho tới lúc họ khuất ngoài đầu hẻm. Chi vậy? Quyền giật thót người vì một tràng pháo nổ sát cạnh cô. Nhà bên cạnh, hai ông bà cụ già đang đốt pháo. Thấy Quyền giật bắn người, bà cụ cười, nói với Hoa, làm cháu giật mình ha, phong pháo chiến thắng nổ sớm quá. Chỉ còn hai ông bà già, họ vẫn hạnh phúc. Hai đứa con trai đi học tập, một đứa con trai khác du học ở Mỹ, kẹt luôn. Bà cụ còn ít tư trang, của cải bán dần nhờ đứa cháu họ đi thăm nuôi. Gần năm nay, đã nhận được quà của con gửi về. Ông bà cụ bớt vất vả. Thỉnh thoảng hai ông bà dẫn nhau ra bưu điện lĩnh đồ. Bên quỹ ban và bên công an đã chú ý tới hai cụ. Hai cụ phải đóng nhiều khoản ủng hộ phường sớm quá. Như mấy ngày trước đây, chú khu vực đi quyên tiền quỹ lọ chiến sĩ làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia, tiền thương binh liệt sĩ, dòng qua cho đài liệt sĩ. Nhà ông bà cụ cũng phải đóng gấp 3 lần các gia đình khác, không lãnh quà. Vì hai cà phê than thở, thì tôi lĩnh đồ lĩnh đạt ở đâu cũng đóng gấp 3 vì buôn bán. Ôi thôi, cả ngàn thứ hụi chết, cúng kiến cô hồn cắt đảng. Quyền trả lời bà cụ, pháo nổ ròn quá, năm nay ông bà sẽ hên lắm. Ôi dào, hên gì mà hên cô, năm nào cũng rơi vào sao hạng, cái sao vàng đỏ thôi. Bà cụ nháy mắt. Quyền thoáng tìm gặp một nét thật trẻ trung ở bà. ông bà cụ cùng một hoàn cảnh như gia đình Quyền, dễ thông cảm. Quyền trở vào nhà, mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, còn Quyền một lô chén bát cần phải rửa, rồi dọn dẹp bếp núc. Còn thì giờ đâu mà dớ dẫn nữa. Tuy vậy, vừa làm, Quyền vừa nhớ tới Thuyền Nguyệt. Giờ này nó cười được rồi. Nó đang làm gì ở nhà nhỉ? Nó nói rồi mà. Năm nay nhất định để ông già nấu một năm cho mình. Còn nó rảnh, bù lại cả tuần lễ đứng tim. Chiều 28, nghe tiếng gõ, Thuyền Nguyệt mở cửa, thấy ông già đứng lù lù. Mừng hết biết, không biết bà má Phượng Hồng lo cách nào, ngõ nào mà tài thiệt. Anh Tuấn đã tự tin, bà mà hứa giúp, chắc như bắp rang nổ, yên trí đi mà. Tội nghiệp Thuyền Nguyệt, đạp xe đi một vòng báo tin cho bạn bè, tía lia cái miệng. Ôi, ta thiệt như chết đi sống lại. Ôi, ta mừng ơi là mừng, có Tết rồi. Quyền cũng mừng nữa, má Phượng Hồng hẳn biết cách, lo đúng nơi, gõ đúng cửa. Mà ba Nguyệt có chính chị chính em gì đâu. Nghe Nguyệt kể, chỉ vì ổng nhức đầu, muốn có mấy viên thuốc aspirin mua ở tiệm thuốc Tây Quốc Danh, lúc nào cũng được trả lời, hàng chưa về. Ổng đi tìm người bạn bán thuốc Tây chui, đang lơ ngơ thì mọi người chạy tán loạn, rồi bị chọc cổ vô tù. Thời buổi này, bị bắt lẳng nhách như vậy, cũng không có chi là lạ. Chị Xuân cũng kể với chị Thúy, người bạn trai của chị, tới thăm một người bạn. Đúng lúc công an ập vô, bắt ông già của bạn anh ta bị bắt luôn. Hiện nay bị đưa đi lao động ở tận Suối Máu. Gia đình anh bạn chị Xuân không hiểu còn bị tội gì. Mà chính anh ta cũng không biết mình tội gì nữa. Anh bạn chị Xuân còn trẻ tuổi, ưa để râu ria. Khi công an vào bắt người cha, họ không tin anh ta là bạn của người con. Thế là hốt về sở công an. Thật tội nợ vì mấy cọng râu. Lúc nghe chị Xuân than thở, tâm sự với chị Thúy, tới câu đó Quyền đã cười rút rít. Hai bà chị nhìn Quyền như nhìn con quái vật. Chuyện vậy mà cười thì cũng vô duyên quá. Sắp thêm một tuổi, phải tập làm người lớn dần đi. Mà lớn như chị Thúy, chị Xuân, có gì vui đâu nào. Vậy mà thời gian cứ dùng dục trôi. 11 giờ, Quyền đặt chiếc chén cuối vào rá, lắng tai nghe, đúng là tiếng gõ cửa. Tự nhiên Quyền thấy hồi hộp quá. Thì ra, cứ mỗi lần Tết, trong lòng Quyền, lén lút một nỗi đợi chờ. Biết đâu, mở cửa là ba nhỉ? Y như cảnh Thuyền Nguyệt chiều 28 Tết. Tỉnh mộng rồi, anh Tâm, làm gì mà cuốn lên như gà mắc đẻ? Mà anh đi đâu biệt cả mấy tuần nay, giờ thì đứng trước mặt Quyền như người vừa vớt dưới nước lên. Anh Tâm, trời đất, lâu dữ không mới thấy anh. Ừ, chị Thúy đâu? Anh vào nhà đã, em gọi chị Thúy liền. Chị Thúy mừng phải biết, mà anh đi đâu biệt vậy anh Tâm? Anh giỏi lắm, em đưa lá thư này cho chị Thúy giùm anh. Gần hết giờ rồi, sợ xong đất. Anh còn phải về đón giao thừa ở nhà đã, mai anh tới.
Mai nha, chắc không?
Mai tới mừng tuổi em nha. Ừ, mai. Mà chắc? Thì chắc. Đầu năm không được nói dối nha. Ơ, chị Thúy. Chị Thúy đã xuống tới nhà, chắc chị cũng phải có linh tính. Chị giật lá thư trong tay Quyền, nhẹ nhàng. Sao anh không vô nhà một tí? Em muốn gặp anh. Anh bận quá. Thôi được, anh có chút chuyện muốn nói. Quyền, em vào nhà đi để chị. Nói qua lại, nhỏ to thì thầm. Đâu có gì giận nhau. Nữa, còn đưa tiễn ra tận ngõ nữa chứ. Lát sau, chị Thúy quay vào. Quyền nhìn chị, đoán coi có chút gì vui mừng hay hờn giận nào không. Tuyệt nhiên khó đoán. Mẹ tắm rửa xong, giục giả hai chị em thay áo, chải đầu đón giao thừa. Chị Thúy có vẻ lướt qua cơn mệt bất ngờ lúc nãy. Nhưng ai biết chị đang nghĩ gì? Quyền thắc mắc. Muốn hỏi lý do biến mất của anh Tâm thời gian gần đây, nhưng thấy chị Thúy có vẻ không thích ai xen vào chuyện riêng tư của chị, Quyền lại thôi. Thay áo xong, trông chị trẻ trung hẳn, trong chiếc áo thun trắng và quần tây xanh. Lâu lắm mới thấy chị diện lại bộ đồ cất kỹ trong đáy tủ. ba mẹ con quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng,